Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Trung tín phục vụ Chúa. Lời của Chúa được chép trong sách Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 4 câu 7 đến 11.
Sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Vậy hãy khôn ngoan, tỉnh thức mà cầu nguyện. Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng, vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Người này người khác phải tiếp đãi nhau, chớ có cằn rằng. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau. Khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Amen.
Câu gốc suy ngẫm trong câu 10, mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Câu hỏi suy ngẫm, tại sao nhiều người thường hay cằn nhằn khi phục vụ nhau? Sứ đồ Phi-e-rơ nêu hai nguyên tắc nào để vượt qua thử thách khi phục vụ Chúa? Bạn nhờ đâu để vượt qua khó khăn và trung tín phục vụ Chúa không mỏi mệt? Sứ đồ Phi-e-rơ nêu ra hai nguyên tắc trong sự phục vụ của cơ đốc nhân. Nguyên tắc đầu tiên là phải tiếp đãi nhau mà không phàn nàn. Việc chia sẻ, giúp đỡ người khác có khi là gánh nặng, hoặc khi phát hiện mình bị lợi dụng nên chỉ làm cho có hoặc làm nhưng cằn nhằn. Có hai lý do không nên cằn nhằn khi phục vụ. Thứ nhất, trong câu 7 ông Phi-e-rơ nhắc, sự cuối cùng của muôn vật đã gần, nên việc thu chữ của cải cho mình và phàn nàn khi giúp người khác là không hợp lý. Thứ hai, ông cho biết mỗi người đều được Chúa ban ân tứ để giúp lẫn nhau, câu 10. Những gì chúng ta có trong sự phục vụ là do ơn Chúa ban chứ không phải do năng lực riêng của chúng ta. Mục đích của ân tứ là để phục vụ, chia sẻ, và gây dựng. Chúng ta chỉ là người quản lý. Lời Chúa dạy trong câu 10, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời, không có nghĩa là người quản lý giữ lại các thứ ơn để sử dụng riêng cho mình và người nhà mình. Câu này có nghĩa là hãy dùng những ơn Chúa ban cho để giúp người khác như một người quản lý giỏi, khéo sử dụng các ân tứ khác nhau của Đức Chúa Trời. Nguyên tắc thứ hai là, giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Có người được ban ân tứ giảng lời Chúa nhưng không dám giảng, như lời sấm truyền, vì gặp thách thức phải làm vừa lòng người nghe. Ngại giảng những điều họ coi là tiêu cực, như sự xử phạt của Chúa, thử thách, tội lỗi, sợ làm lung lay đức tin của tín hữu. Nhưng Chúa không chỉ có yêu thương, tha thứ mà thôi, Ngài còn lên án tội lỗi của bất cứ ai. Tin lành của Chúa phải được rao giảng toàn diện chứ không phải phiến diện. Người giảng phải có đức tin lớn mới dám giảng, như rao lời sấm truyền. Chúa chính là chủ chúng ta chứ không phải ai khác, người phục vụ phải làm theo ý muốn Chúa, Ê-phê-sô 6 câu 6, Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 21 đến 23. Vì không muốn chúng ta phục vụ Chúa cách ngay lành, trung tín nên ma quỷ lợi dụng tội lỗi, thử thách, công việc, làm cho chúng ta mệt mỏi sần lòng. Vì vậy, khi phục vụ Chúa, hãy phục vụ bằng sức mạnh của Đức Chúa Trời ban cho, để trong mọi sự Đức Chúa Trời được tôn vinh, câu 11. Nhờ sức Chúa và vì danh Chúa là những bí quyết giúp chúng ta vượt qua những thách thức để phục vụ Chúa đến cùng. Bạn đã áp dụng nguyên tắc nào để vượt qua thử thách khi phục vụ anh chị em mình? Lạy Cha yêu quý, xin Cha cho con luôn nhớ con chỉ là người đang quản lý các ơn Chúa ban cho. Và con đang phục vụ Chúa là chủ của con để trung tín vượt qua mọi khó khăn khi phục vụ anh chị em con trong hội thánh. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.